đây chương trình bình hải phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng, vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Con lạy Chúa, xin Chúa chỉ đường cho chúng con làm theo thánh ý của Chúa. Xin cho mỗi người đang thực hiện chương trình phát thanh này luôn luôn biết sống theo lời Chúa, để chúng con có thể góp phần làm vinh danh Chúa trên cõi trần đời này. Cầu xin Chúa ban ơn cho những người lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, để họ cũng được gặp Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Gần bên con
đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Hồn đang khổ đau, giúp con nhẹ gánh. Hồn con vun thoáng gần Chúa luôn. Giờ quên hết mọi vấn.
Theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc.
Cầu xin Chúa làm chúng con sạch hết bao bận nhớ thế gian, chính bởi dòng huyết
đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài, vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah.
Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh Thánh và Khoa Học.
Phần 2. Ba sự phục sinh. Kinh Thánh cho biết có tất cả là ba sự phục sinh: sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu, sự phục sinh của người công bình và sự phục sinh của kẻ ác. Không bàn đến sự phục sinh đặc biệt của một số thánh đồ khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Matthew đoạn 27 câu 51 câu 52. chúng ta hãy phân tích kỹ những câu kinh thánh sau. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa. Rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Hai La Mã Côrintô đoạn 15 câu 16 câu 24. Hai La Mã Côrintô đoạn 15 câu 16 đến câu 24. Nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta không tin vào sự phục sinh, thì đức tin của chúng ta vô ích và chúng ta vẫn sống trong tội lỗi, không thoát được hậu quả của tội lỗi là sự chết. Đức Chúa Jesus Christ đã phục sinh, cho nên sự phục sinh của kẻ chết là chắc chắn. Nếu không có sự phục sinh này, thì những kẻ ngủ hay chết trong Chúa cũng phải hư mất đời đời. Như vậy, chết trong Chúa ngày hôm nay không nhận được sự sống đời đời ngay lập tức, mà phải nằm trong mộ chờ đến ngày phục sinh mới nhận được. Nếu họ nhận được sự sống đời đời ngày hôm nay, thì họ đâu có hư mất đời đời. Vấn đề kế tiếp mà chúng ta cần phải để ý trong câu này là: trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Câu 22, câu 23. Theo câu kinh thánh này thì mọi người đều sẽ được sống lại, người tin Chúa cũng như người không tin Chúa. Vì bởi tội Adam mà mọi người đều chết, nhưng bởi sự công bình của Đức Chúa Giê-xu thì mọi người đều sống. Nếu không thì ảnh hưởng của sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu không bằng ảnh hưởng của tội lỗi của Adam. Nhưng sự phục sinh trong Đức Chúa Giê-xu phải có thứ tự trước, sau và mục đích khác nhau. Thứ tự như thế nào? Thứ nhất là Đấng Christ, thứ nhì là những kẻ thuộc về Ngài trong ngày Chúa tái lâm, và sau đó thứ ba là kẻ ác để bị hủy diệt trong ngày Chúa tái lâm lần thứ ba, tức là 1000 năm sau lần tái lâm thứ hai, là khi Chúa hủy diệt mọi tà lực, sự phán xét cho kẻ ác. Đọc Khải Huyền đoạn 20. Như vậy là có 3 sự phục sinh: sự phục sinh của Đấng Christ, sự phục sinh của người công bình trong lần tái lâm, sự phục sinh của kẻ ác để nhận sự phán xét trong lần đến thế giới lần thứ ba của Chúa. Những câu kinh thánh khác có nói đến 2 sự phục sinh, một của người công bình và một của kẻ ác. Những câu này không nói đến khi nào thì 2 sự phục sinh này xảy ra. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Daniel đoạn 12 câu 2. Nghiên cứu đoạn 11 và 12 câu 1 của Daniel, chúng ta thấy sự phục sinh này sẽ xảy ra trong ngày hoạn nạn cuối cùng. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Giăng đoạn 5 câu 28 câu 29. Đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy có 2 sự phục sinh, một là của người lành, một là của người làm dữ. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời và những kẻ nghe sẽ được sống. Giăng đoạn 5 câu 24 câu 25. Sự bất tử mà chúng ta nhận được lúc phục sinh liên quan như thế nào với cây sự sống đời đời? Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết, được đem lên đến chốn Paradis. Ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Hay là Mã Côrintô đoạn 12 câu 2 đến câu 4. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống, trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Khải Huyền 22 câu 1 câu 2. Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy. Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày sa-bát nọ đến ngày sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Ê-sai đoạn 66 câu 22 câu 23. Sau khi phạm tội, con người bị mất đặc quyền ăn trái cây sự sống để sống đời đời. Sau khi Chúa tái lâm, thân thể những người tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được biến hóa ra bất tử. Nhưng sự bất tử này là một sự bất tử với điều kiện. Nghĩa là để tiếp tục duy trì sự bất tử đó hay để tiếp tục sống đời đời, họ phải ăn trái cây sự sống. Cây sự sống trong vườn Eden được cất lên chốn Paradis hay thiên đàng. Khải Huyền đoạn 21 cho chúng ta biết rằng thiên đàng sẽ được dời xuống trời mới và đất mới này. Cây sự sống mỗi tháng ra trái một lần. Và Ê-sai đoạn 66 cho chúng ta biết rằng những người được chuộc sẽ đến ra mắt Thượng Đế mỗi tháng một lần vào ngày trăng mới, tức là ngày đầu tháng, để nhận trái cây sự sống. Mỗi ngày Sa-bát họ đến để thờ phượng Chúa. Hiện tượng người chết, đặc biệt là người thân đã qua đời, trở về nói chuyện với người sống, tiết lộ những chi tiết bí mật khi còn sống, và có lúc còn báo cho biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đã làm cho nhiều người tin rằng người chết mà không chết. Nhưng lại có thêm nhiều khả năng siêu nhiên nữa, biết bao nhiêu người đã bị lừa dối và bị dẫn đến chỗ thờ lại người chết. Điều này chẳng có lạ gì. Vào thuở đầu tiên, Satan đã giả dạng con rắn để lừa dối tổ phụ loài người. Ngày hôm nay, nó tiếp tục chiến thuật này và rất là thành công. Nó còn giả dạng làm thiên sứ sáng láng hay mạo nhận làm những người rao giảng đạo của Đức Chúa Trời. Hai La Mã, Côrintô đoạn 11 câu 14 câu 15. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là thời kỳ sau rốt. Daniel đoạn 8 câu 17, đoạn 9 câu 27, đoạn 11 câu 40, đoạn 12 câu 4. Đây là thời kỳ mà tội lỗi gia tăng vượt bậc, ma quỷ càng lộng hành nhiều hơn nữa, kẻ ác được thịnh vượng, lẽ giả lan tràn khắp nơi. Matthew đoạn 24 câu 12, hay là Mã Tesalonica đoạn 2 câu 3 đến câu 12, hay là Mã Timôthê đoạn 3 câu 1 đến câu 5, một La Mã Timôthê đoạn 4 câu 1, Khải Huyền đoạn 16 câu 13. Chính ma quỷ cũng mạo nhận làm những người truyền giáo của Đức Chúa Trời để đem lẽ giả vào hội thánh Chúa. Hay La Mã Côrintô đoạn 11 câu 14 15, một La Mã Giăng đoạn 2 câu 18 19. Hay là Mã Tesalonica đoạn 2 câu 3 đến câu 4. Mục đích của ma quỷ là kéo con người nghi ngờ và từ bỏ lời của Đức Chúa Trời, cũng giống như nó đã làm với tổ phụ loài người là Adam và Eva và thành công. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến câu 5, giống như nó đã làm với Đức Chúa Giê-xu nhưng đã bị thất bại. Matthew đoạn 4 câu 1 đến câu 11. Biết được phương cách lừa dối của ma quỷ và biết được mục đích của nó, chúng ta càng phải bám vào lẽ thật là Kinh Thánh nhiều hơn nữa, càng phải hết lòng tìm cầu Chúa và càng phải cẩn thận khi nhận xét bất cứ điều gì. Điều gì hợp với lẽ thật thì giữ, điều gì tựa như nghịch với lẽ thật thì phải tránh đi. Một La Mã Tesalonica đoạn 5 câu 21 câu 22. Con người phạm tội, họ bị cấm không cho ăn trái cây của sự sống đời đời. Kết quả là sự chết đến với nhân loại. Với niềm tin trong Đức Chúa Giê-xu, họ sẽ nhận được sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó sẽ được ban cho họ trong sự phục sinh khi Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Nhưng tình trạng sống đời đời này phải có điều kiện, vì vật thọ tạo không thể nào tự nhiên mà có sự sống đời đời. Tự nhiên mà sống đời đời chỉ là đặc tánh của Thượng Đế mà thôi. Con người sau khi được tái tạo trong kỳ phục sinh sẽ được sống đời đời với điều kiện họ phải tiếp tục ăn trái cây sự sống hầu duy trì sự sống đời đời đó. Trở lại lý luận của Satan khi cám dỗ Eva, Thượng Đế nói rằng nếu các ngươi ăn chắc sẽ chết. Nhưng Satan thì bảo rằng các ngươi chẳng chết đâu, nhưng sẽ vượt từ một trạng thái này đến một trạng thái khác, từ địa vị của con người và trở thành như Thượng Đế. Nói cách khác, chết chỉ là một điểm chuyển tiếp từ một giới thể qua giới linh. Biết bao nhiêu người trên thế giới từ xưa đến nay rơi vào sự lừa dối này. Biết bao nhiêu người tin rằng khi người ta chết, thật ra không chết mà được giải thoát khỏi thân thể này và tiến lên một trạng thái tâm linh khác, và có những khả năng đặc biệt như là biết chuyện quá khứ vị lai như là Thượng Đế. Và ngay cả những người tin Chúa cũng rơi vào sự lừa dối này. Họ tin rằng người tin Chúa chết thì linh hồn lên thiên đàng, trong khi người ác chết thì bị xuống địa ngục chịu hình phạt, hay chết thì bị đưa vào lò luyện tội, luyện hết tội thì lên thiên đàng, luyện không hết thì xuống địa ngục. Nói tóm lại, theo sự lừa dối của Satan, chết mà không chết. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự dạy dỗ của lời Chúa. Nếu chết mà không chết thì đó là bất tử. Mà bất tử thì con người chỉ nhận được trong ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm. Trong khi đó, tin vào thuyết bất tử của linh hồn thì ai cũng có sự bất tử hết. Xuống địa ngục cũng bất tử, nhưng bất tử để khổ đời đời. Lên thiên đàng thì được hạnh phúc đời đời. Như vậy, chúng ta không tin Chúa để được sự sống đời đời, mà tin Chúa để được lên thiên đàng.
Xin cầu mong ơn Chúa ban phước lành đến toàn thể quý vị theo dõi chương trình này. Amen.
Một số tài liệu như Con đường đến với Thượng Đế, Cuộc đời Chúa cứu thế, Lẽ thật ngày Sa-bát, Sấm truyền tận thế, 37 bài học kinh thánh, Con đường sống tập 1 và 2, Giáo lý căn bản, Cẩm nang xây dựng niềm tin, Ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ, Bí quyết sống khỏe, 60 dữ kiện về ngày Sa-bát, 27 tín điều căn bản, các đĩa CD và DVD thánh nhạc, cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hành phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứu thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, PO Box 6130 Santa Ana, California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Yeah.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Máu đỏ tuôn rơi ôi đau đớn vô cùng. Mỗi mũi đinh găm nỗi kinh sợ hãi hùng. Trong cái chết vẫn gian lời ngài truyền phán cùng các môn đồ giữa lễ giữa khoa. Hãy lấy ăn đi, này là thân thể của ta. Hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết của ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Giữa không trung mây mù văng sắc của Ngài là màu xanh cây sự sống. Đức tin của Ngài đời đời ghi nhớ, sự cứu chuộc rạng ngời trong khắp thế gian. Nguyện xin ân điển Ngài ở trên cao, bao dung bác ái tình yêu thương loài người. Cuối sinh Ngài ban phước cho chúng con, để tội lỗi cuộc đời được rửa sạch, cho nhân thế sự tâm bình yên vui. Các con giữ vững lòng Ngài đã thắng thế gian.
Đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế Toàn Năng được rao giảng. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Xin chào quý vị.
Việt Nam có một nhà thơ, đó là thi sĩ Nguyễn Khuyến. Ông ta để lại một câu thơ sau đây: thế sự đua tranh nói dại khôn, biết rằng ai dại, biết ai khôn. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Con người ở đời tranh nhau để mà được tiếng khôn, tiếng dại, tranh nhau để biết được ai đúng ai sai. Còn Nguyễn Khuyến cho rằng khôn nghề cờ bạc, có người cho mình rằng là khôn ở trong con đường của mình. Và Nguyễn Khuyến cho là những người cho rằng khôn nghề cờ bạc là khôn dại. Nhưng mà những người mà dại chốn văn chương mới là những người khôn. Trang Tử thì lại nói như thế này: khôn rồi cũng chết, dại rồi cũng chết, chỉ có biết mới sống. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Một hôm kia, Trang Tử đi với học trò mình vào chơi ở trong núi, thấy có một cái cây thật là to, lá rườm rà xum xê, rồi có một người đứng đốn củi, đứng bên cạnh cây, dựa búa xuống và ngắm cây. Trang Tử mới hỏi tại sao không đốn cây này xuống. Người đó mới nói rằng cây này coi lá thì xum xê, nhưng mà gỗ xấu lắm, không làm được việc, cho nên không đốn ngã xuống. Trang Tử mới kết luận với học trò mình rằng cây này vì vô ích, cho nên được sống lâu, không bị đốn. Ra khỏi núi, thầy trò đến thăm một người quen. Chủ nhà vui mừng đón tiếp, mới bảo người ở nhà rằng đem làm thịt một con chim nhạn nuôi ở trong nhà để đãi khách quý. Người làm ở trong nhà mới hỏi người chủ rằng ở trong nhà có hai con nhạn, một con biết gáy, một con không biết gáy, vậy thì nên làm thịt con nào? Người chủ nhà mới nói rằng làm thịt con không gáy. Học trò mới hỏi: cái cây đó nó bất tài, nó xấu thì nó được sống, con nhạn bất tài thì bị chết, vậy thì bây giờ làm sao đây, biết đường nào? Trang Tử mới nói rằng tài với bất tài đều như nhau, hợp với người thì có lúc lìa tan, làm đây việc thì có người nghị luận, ngay thẳng thì bị dè nắng, tôn trọng thì bị chê bai vân vân, không ra gì thì bị thiên hạ lại khinh bỉ. Chỉ có kẻ nào biết mới sống, biết mới sống. Có một câu chuyện vui kể lại rằng có một người đi du học ở ngoại quốc trở về, một số văn bằng rất là nhiều, nào là sử học, nào là kinh tế học, vân vân và vân vân.
Cho nên người ta gọi ông là một nhà bác học, vì ông ta học nhiều, biết nhiều. Và từ đó ông ta trở nên có cái tính hơi khinh người một chút. Và ngồi với ai ông cũng nói tiếng ngoại quốc, hay là chê người này chê người nọ. Một bữa nọ về nhà quê chơi, đi qua một con sông, ngồi trên đò để một người chèo đò qua. Thì anh chèo đò khi chở nhà bác học đi qua bên kia, anh chèo đò nghe ông ngao để mà hát. Nhà bác học mới hỏi rằng: anh cũng biết văn nghệ nữa sao? Người chèo đò mới nói rằng: thưa ông, tôi chỉ là một người chèo đò, đâu có biết văn nghệ là gì. Nhà bác học mới nói rằng: văn nghệ mà anh không biết thì anh chết hết 1/4 đời người rồi. Như vậy thì anh có biết tiếng Pháp không? Anh chèo đò mới nói rằng: dạ thưa ông, tôi cũng chèo đò, tôi không biết tiếng Pháp là gì. Người bác học mới nói rằng: vậy thì ông chết thêm 1/4 đời người rồi, tức là còn có bao nhiêu? Còn nửa thôi. Rồi ông bác học mới xoay qua: như vậy anh có biết kinh tế học không? Anh chèo đò bây giờ hơi bực dọc: thưa ông, tôi đã nói với ông tôi là một người chèo đò kiếm tiền ăn, tôi không biết gì hết. Thế thì anh chết thêm 1/4 đời người của anh nữa rồi, như vậy là hết 3/4 đời người, còn lại bao nhiêu? Có 1/4, có 25% đời người. Tới lúc đó trời nổi sóng gió đùng đùng, thuyền nước cuốn lên. Anh chèo đò chèo một kiểu không được, mới xoay qua nhà bác học: ông ơi, ông có biết chèo không, giúp giùm tôi. Nhà bác học nói: tôi làm sao mà biết chèo đò. Anh chèo đò mới nói rằng: như vậy thì ông chết hết 1/2 đời người rồi, không biết chèo đò. Một chập sau nước dâng lên cao, thuyền chìm ngập. Lúc đó ông chèo đò mới hỏi: thưa ông bác học, ông có biết bơi không? Nhà bác học mới nói: anh ơi, tôi không biết bơi, anh làm sao anh cứu tôi với. Mặt nhà bác học xanh hết. Anh chờ đò mới nói rằng: vậy thì ông chết hết cả đời người ông rồi. Khôn cũng chết, dài cũng chết. Có cái gì mới sống thưa quý vị? Biết mới sống. Tôi có nói cùng quý vị những cái dấu hiệu chỉ Đức Chúa Giêsu tay lòng, chỉ về Ngài tận thế. Và Đức Chúa Giêsu nói trong phán ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24:32 rằng: hãy nghe lời ví dụ về cái vả vừa lúc nhành non lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Biết cái quan trọng ở đây, Chúa không nói các ngươi khôn hay là dại, mà các Chúa nói rằng khi các ngươi nhìn cái vả mà lá nó trổ ra, đâm bông nở nhụy ra, thì lúc đó biết rằng mùa hạ sắp tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều đó, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đang đứng trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua đi trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói chẳng qua đi bao giờ. Và Chúa khuyên rằng về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ ở trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ có một mình Cha biết mà thôi. Và Chúa bảo chúng ta rằng hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào con người hay Đức Chúa Giêsu sẽ đến. Quý vị nhìn lại những biến cố ở trên thế giới, nhìn lại tình hình thế giới chúng ta đang sống. Những gì mà tôi trình bày với quý vị chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ. Càng ngày càng ngày càng ngày, những dấu hiệu càng xảy ra và cho chúng ta biết rằng thế giới này sẽ đi đến cái chỗ tận diệt. Và các khoa học gia nói rằng cái chiến tranh mà chúng ta phải cần quan tâm đến trong tương lai không phải là chiến tranh giữa tư bản với cộng sản, không phải là giữa chủ nghĩa này với chủ nghĩa khác, mà để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cái trái đất này, làm sao chúng ta có thể sống được. Và nó phải đi đến chỗ kết thúc, thưa quý ông bà chị em. Đức Chúa Giêsu nói rằng những kẻ nào biết khi nhìn thấy những dấu hiệu đó sẵn sàng, thì cái ngày Chúa đến không mất linh hồn mình. Tất cả những cái dấu đó, Chúa Giêsu nói rằng động đất, đói kém, dịch lệ, vân vân và vân vân, chỉ là đầu tai hại, báo trước rằng con người sắp đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Nhưng mà chỉ có một dấu duy nhất là cuối cùng là gì? Tin lành này về nước của Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Lúc bây giờ sự cuối cùng mới đến. Chỉ có tin lành của Đức Chúa Trời, nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất làm chứng cho muôn dân, lúc bây giờ sự cuối cùng đã đến. Và trong sách Khải Huyền đoạn 14:6-7 định nghĩa cái tin lành đó là gì? Từ điều đấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay ở giữa trời, có tin lành đời đời giao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc. Ở trong Kinh Thánh có mấy tin lành? Một tin lành. Có một tin lành. Và vị thiên sứ này có tin lành giao truyền cho cả trái đất để mà thâu ngắn ngày tái lâm của Chúa, để ngày tận thế có thể đến được. Và người đó nói như thế nào? Khá kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Có bốn điều ở trong tin lành. Và tôi xin hỏi quý vị, giáo hội nào ngày hôm nay ở trên thế giới giao truyền bốn điều này? Giáo hội nào khá kính sợ Đức Chúa Trời, tức là làm gì? Kính sợ Chúa, vẫn vâng theo ý Chúa, phải giữ theo lời của Chúa. Không thể nào chúng ta nói chúng ta tôn trọng chính quyền Hoa Kỳ mà không vâng theo cái luật pháp của Hoa Kỳ, không tôn trọng cái bản hiến chương của Hoa Kỳ được. Cho nên kính sợ Chúa, phải vâng theo ý Chúa, vâng theo điều răn của Ngài, rồi tôn vinh Chúa. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự gì khác, hãy vì ai? Vì Chúa, đem vinh hiển cho danh Chúa. Và điều thứ ba, giờ phán xét của Ngài đã đến. Nếu mà đây là sự phán xét cuối cùng thì không còn thì giờ để mà tôi đứng ra đây nói chuyện với quý ông bà chị em nữa. Người nào đúng, người nào sai được cứu hết rồi, hay là vào địa ngục đã vào rồi. Nhưng mà ở đây cái Thánh nói rằng vì giờ phán xét của Ngài đã đến, mà đã đến này là đi đến để rao truyền cho dân cư trên đất. Thì cái sự phán xét này ở trong cái Thánh nói rằng khởi sự từ nhà của Đức Chúa Trời, ở trong sách Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 4 câu thứ 17. Khởi sự từ nhà của Đức Chúa Trời, tức là những người nào tin Chúa có thể có giữ theo lời của Chúa hay không. Mà muốn có phán xét phải có điều răn, thưa quý ông bà chị em, phải có luật pháp mới phán xét được. Rồi điều thứ tư, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Tức là thờ phượng như thế nào? Thờ phượng đấng tạo hóa. Mà muốn thờ phượng đấng tạo hóa, thờ phượng trong ngày nào? Ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời dựng hết mọi loài, muôn loài vạn vật vũ trụ trong 6 ngày. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ, Chúa ban phước và Chúa đặt nên ngày thánh, và Chúa bảo hãy thờ Chúa trong ngày đó. Và chỉ có một giáo hội duy nhất là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm giảng đủ bốn điều trên, đúng như cái lời tiên tri của Chúa nói. Tôi xin đưa đến quý vị một điều, và điều này rất là quan trọng. Nếu chúng ta không biết điều này, cái ngày tận thế đến, chúng ta sẽ đi vào cái sự diệt vong. Và đây là lời tiên tri của Chúa nói trước ở trong sách Khải Huyền đoạn 7 câu 1 cho đến câu thứ 4. Khi mà tin lành của Chúa được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, tức là trước khi đó, trong cái thời gian đạo của Chúa được giảng ra, thì đây có một điều nói: sau việc ấy tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại hầu cho không có gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Cái sự loạn lạc biển đây là chỉ người ta, chỉ nơi mà dân chúng ở. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, tay cầm ấn của Đức Chúa Trời hàng trống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển mà bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Đức Chúa Trời chúng ta. Bão lụt, thiên tai, khó khăn, động đất nó sẽ xảy ra, nhưng mà nó sẽ không đưa đến quá nhiều cho đến khi mà tôi tớ của Đức Chúa Trời được đóng ấn rõ ràng. Chúa sẽ không tận diệt thế giới cho đến khi các tôi tớ của Chúa được đóng ấn. Mà số người được đóng ấn ở trong Kinh Thánh là tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144,000 người. Và đây xin quý vị đừng nghĩ rằng đây là 144,000 người thật sự, vì đây chỉ là một sự biểu hiệu. Khải Huyền là sách nói tiên tri, sách dùng biểu tượng, cho nên số 144,000 người đây là cái số biểu hiệu tượng trưng cho những người nào sẽ tiếp nhận sứ điệp của ba vị thiên sứ. Cái số 144,000 người này làm gì? Ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu thứ 4 cho đến câu thứ 5. Khải Huyền đoạn 14 câu 1 cho đến câu thứ 5 nói rằng tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Sion, và với Ngài có 144,000 người. 144,000 người hay là số 144,000 người này đứng với Đức Chúa Giê-xu ở trên núi Sion. Họ là những người nào? Những người này đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi ở trên trán mình. Họ nhận được ấn của Chúa. Rồi trong câu thứ 5 nói rằng trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, chẳng có tì vết nào hết. Như vậy thì xin hỏi quý vị, cái số người này đứng ở trên núi Siôn, trong trong miệng không có lời nói dối, nhận được ấn của Chúa, họ là những người nào? Họ là ai? Họ là biểu hiệu cho những người nào? Núi Sion là gì? Ở trong sách Thi Thiên đoạn 2 câu thứ 6, núi Sion là núi thánh của Chúa. Núi Sion là núi thánh của Chúa. Và ở trong sách Esai đoạn 56 câu 6 đến câu 7 thì nói tiên tri trước rằng các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô hế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta. Hồi nãy tôi vừa đọc qua cho quý vị, 144.000 người đứng ở trên núi Sion. Và núi Sion ở trong kinh thánh là núi gì? Là núi thánh của Chúa. Bây giờ Đức Chúa Trời mới dùng tôi tớ của Chúa là tiên tri Esai nói rằng ở trong cái ngày cuối cùng sẽ một số người từ các dân ngoại đến để mà tin Chúa. Họ là những người giữ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày gì? Ngày thứ bảy. Và rồi làm gì nữa? Họ là những người đứng ở đâu? Ở trên núi thánh của Chúa. Chúng ta nhớ lại trong Khải Huyền đoạn 7 câu 1 đến câu thứ 4 tôi đọc hồi nãy. Chúa bảo với bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, đừng có hại đất, đừng có hại người ta ở trên thế giới, cho đến khi nào có số người mà được đóng ấn của Chúa đủ rồi, lúc đó sự cuối cùng sẽ đến để mà hủy diệt con người. Bây giờ quý vị, những người được bảo vệ khỏi cái sự hủy diệt cuối cùng là những người nào? Có ấn của Chúa mới được bảo vệ. Và ấn của Chúa là cái gì? Ngày Sa-bát. Chúng ta, những người có ấn của Chúa sẽ được bảo vệ những tai nạn cuối cùng. Số của họ là 144.000 người. Và cái số 144.000 người này đứng ở đâu? Ở trên núi Sion. Núi Sion là núi gì? Núi thánh của Chúa. Và ở trong Esai nói rằng núi thánh của Chúa, những người dân ngoại đứng trên đó là những người giữ ngày Sa-bát. Trước khi Đức Chúa Giê-xu trở lại, đạo của Chúa phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho mỗi quốc gia, mỗi thư tiến. Sẽ có một số người tiếp nhận sứ mạng ba vị thiên sứ, nhận ấn của Chúa để được bảo vệ trong ngày cuối cùng. Nhưng mà đồng thời lúc đó ma quỷ cũng làm việc. Trong khi đạo của Chúa được giảng ra, ma quỷ cũng làm việc. Ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, sứ đồ Phao-lô đã được Chúa khải thị nói rằng trước cái ngày Đức Chúa Giê-xu đến, mặc cho ai làm cái cách nào để dụ dỗ anh em đừng có tin cái ngày Chúa đến, mặc dầu ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, đến đổ ngồi trong đền của Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng ngày Chúa đến sẽ không đến cho đến khi có cái người gọi là con của tội ác này hiện ra để mà dụ dỗ cả thế giới đi theo thờ người này. Và xin quý vị nghe lại đây, nếu mà cái đạo này là giả đó, mà sai đó, người ta sẽ không đi theo. Nhưng mà để mà có thể dụ dỗ được người ta thì ma quỷ phải đưa ra một cái hệ thống tôn giáo giống như thật. Và Kinh Thánh nói rằng cái người này ngồi ở trong đền của Đức Chúa Trời, ngồi ở trong nhà thờ của Đức Chúa Trời, rồi làm gì nữa? Được người ta xưng là gì? Đức Chúa Trời. Rồi chính mình người đó cũng tự xưng là Đức Chúa Trời, rồi người ta thờ lại. Chắc là hay, ma quỷ có cách để mà dụ dỗ chúng ta. Nó phải đưa ra một cái hệ thống giống như thật để mà có thể dụ dỗ được. Và Chúa nói rằng bây giờ kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dấu giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dối những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Vì người ta không chịu tiếp nhận cái lẽ thật của Chúa. Lẽ thật của Chúa nằm ở đâu thưa quý vị? Trong Kinh Thánh. Vì người ta không chịu tiếp nhận nghe theo cái này, cho nên Chúa để cho họ phải tin theo cái người kia, đối địch kia. Và người đó sẽ lấy quyền của Satan làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị, việc kỳ và dấu giả. Nếu chúng ta ở đây có ai mà thích phép lạ thì đây, rất dễ bị lôi cuốn thưa quý vị. Chúa nói rằng nếu không tin lẽ thật thì sẽ bị phép lạ lôi cuốn. Chúa cũng làm phép lạ, như phép lạ của Chúa để mà xác nhận đức tin, chứ phép lạ của Chúa không để tạo ra đức tin. Mỗi lần Đức Chúa Giêsu chữa bệnh, trước khi Chúa chữa, Chúa bảo người ta hãy tin thì sẽ được chữa. Đức tin đi trước, phép lạ theo sau. Và ở đây kẻ này sẽ dùng mọi phép lạ để mà dụ dỗ con người. Và nếu chúng ta cẩn thận cái điều này, chúng ta nhớ lại chỗ này kỹ một điều. Ở trong ngày cuối cùng, ở thế giới sẽ không có ba phe hay bốn phe, chỉ có hai phe. Một bên là yêu lẽ thật của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh. Và một bên Chúa sẽ khiến những người không yêu lẽ thật tự động phải tin phía bên kia. Sẽ không còn có ngã ba đường nữa, sẽ không còn có ngã ba đường nữa. Sau khi đạo Chúa được giảng ra khắp đất, chỉ có hai phía, hoặc là Đức Chúa Trời, hoặc là Satan. Và Chúa sẽ để cho người ta làm gì ấy, vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, và sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục ở dưới sự phán xét của Chúa. Có hai hệ thống tôn giáo ở trong ngày cuối cùng, và chúng ta được quyền lựa chọn phía bên nào. Hoặc chúng ta đứng phía trong, hoặc chúng ta đứng phía ngoài, hoặc chúng ta yêu lẽ thật của Chúa là lời của Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh, hoặc chúng ta muốn thỏa mãn cái sự tò mò, muốn thỏa mãn cái ý riêng của mình. Và Chúa nói chỉ còn hai chứ không có một, thưa quý ông bà chị em. Chúng ta sẽ lựa chọn bên nào? Giăng đoạn 14 câu thứ 15: nếu các ngươi yêu mến ta, giữ các điều răn ta. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta. Trước khi Đức Chúa Giêsu đi về trời, Chúa nói với các môn đồ của Chúa như vậy: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta. Chúng ta không phải giữ điều răn để mà được cứu. Nếu ai nói như vậy là sai. Nếu các ngươi yêu mến ta, giữ các điều răn ta. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu thứ 19: chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Quý vị chọn bên nào? Hoặc con đường của Chúa, yêu mến Chúa, giữ theo lời của Ngài, không phải để được cứu, mà vì chúng ta yêu Chúa. Hoặc đi theo con đường riêng của mình. Hôm nay tôi xin đặt trước quý vị hai con đường: con đường của Chúa và con đường của thế gian. Đức Chúa Giêsu phán trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 12: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Kẻ nghe lời Chúa hoàn toàn rất là ít. Và Đức Chúa Giêsu phán trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Không phải chúng ta nói chỉ theo Chúa làm phép báp têm là được vào nước thiên đàng, mà chỉ cho những người nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao? Nếu giây phút này tôi đứng đây mà tôi nhân danh Chúa mà làm phép lạ, quý vị tin liền. Nếu giây phút này mà tôi nhân danh Chúa mà nói tiên tri và xảy ra đúng như vậy, quý vị tin liền. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu trả lời sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác kia, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là một điều đau buồn phải không thưa quý bạn chứ? Mình nói trên phép tiên tri được, làm phép lạ được, chữa bệnh được, đó là những cái dấu hiệu cho mình biết rằng mình có Chúa. Đó là dấu hiệu để mà chứng minh cho người khác biết rằng người ông đó có Chúa, có quyền phép. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng hỡi những kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Chỉ những kẻ, nếu giây phút này tôi đứng đây mà tôi nhân danh Chúa mà làm phép lạ, quý vị tin liền. Nếu giây phút này mà tôi nhân danh Chúa mà nói tiên tri và xảy ra đúng như vậy, quý vị tin liền. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu trả lời sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác kia, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là một điều đau buồn phải không thưa quý bạn chứ? Mình nói trên phép tiên tri được, làm phép lạ được, chữa bệnh được, đó là những cái dấu hiệu cho mình biết rằng mình có Chúa. Đó là dấu hiệu để mà chứng minh cho người khác biết rằng ông đó có Chúa, có quyền phép. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói là hỡi những kẻ làm gian á, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng biết các ngươi bảo đâu. Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Chỉ những kẻ làm theo của Cha ta trên trần. Ý Chúa nằm ở đâu? Đức Chúa Giêsu đã xuống trần để chết cho chúng ta mỗi một người, để bày tỏ con đường của Đức Chúa Trời cho chúng ta, để cứu chúng ta trở thành công dân của thiên quốc. Và khi chúng ta trở thành công dân của thiên quốc, chúng ta bước đi theo ý của Chúa. Chỉ có một đường duy nhất để vào thiên đàng, chứ không có nhiều đường, là con đường hẹp thượng dùm bạn. Khôn cũng chết, dài cũng chết, chỉ có gì mới sống? Biết mới sống. Biết đâu là cửa rộng, đâu là cửa hẹp. Biết đâu là ý người, đâu là ý Chúa, chúng ta mới sống được mà thôi. Có người sẽ nói với tôi rằng đa số người ta ngày hôm nay họ làm như vậy, tại sao mình không làm theo họ? Đa số người ta đã sống như vậy, tại sao mình không sống theo họ? Không lý đa số người đều sai hết sao? Đức Chúa Giêsu có phán cùng một người ở trong sách Mác đoạn 7 câu thứ 6 rằng: hỡi kẻ giả hình, Esai đã nói tiên tri về các ngươi là phải lắm. Như có chép rằng: dân này lấy môi miệng mà tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy những điều răn chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu, truyền thống, tập tục của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rõ ràng: các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo truyền thống, truyền khẩu, tập tục của con người. Thưa quý ông bà chị em, Chúa nói thờ phượng Chúa như vậy, chỉ có cửa hẹp mới vào nước Chúa. Cửa hẹp đi theo ý Chúa, thưa quý ông bà chị em. Và Đức Chúa Giêsu đã đi hết con đường cho chúng ta. Hôm nay chúng ta nghĩ như thế nào với Chúa? Chúa phản ứng như thế nào với Chúa, với Đức Chúa Giêsu, với lời kêu gọi của Ngài? Có một câu chuyện cách đây hơn 100 năm, ở tại tiểu bang Ohio. Có một người, mỗi ngày có một người đàn ông cũng lớn tuổi đi ngang qua ở trong đường phố. Và khi ông ta đi như vậy qua, tay của ông bị cong quẹo lại, mặt của ông thì bị cháy nám, da mặt rất là khó nhìn, tay chân tàn tật, quằn quẹo để đi ở trên đường phố tại một thành phố nọ tại Ohio. Khi người ta thấy ông ta đi qua, người ta nhìn. Nhưng đặc biệt có một người đàn bà, khi mà thấy ông nó đi qua như vậy, mời ông nó vào trong nhà, có bao nhiêu của ăn ngon bà đã đem ra đãi cái người đàn ông tàn tật đó. Có bao cái điều gì bà ta đều chia sẻ và giúp đỡ ông kia hết. Mỗi lần thấy người đó đi qua đều như vậy hết. Cho đến một ngày kia, năm đứa con của bà thấy như vậy mới hỏi: mẹ ơi, tại sao có một mình mẹ mỗi lần thấy người đàn ông nó đi qua mẹ đối xử như vậy? Bà mẹ mới ngồi xuống và mới kể lại cho con mình rằng: con biết không, cách đây khoảng 20 mấy năm 30 năm, lúc đó thành phố của chúng ta còn nhỏ, ngày kia trong ngôi trường học nhỏ của cái làng của chúng ta có một trận hỏa hoạn, và người ở trong làng tìm cách để mình cứu những người học sinh với lại thầy cô ở trong ngôi trường, nhưng mà họ không cứu được. Họ tìm đủ mọi cách, ngọn lửa càng bốc cao càng bốc cao. Và khi họ đầu hàng như vậy để cho những người ở trong ngôi trường học đó, học sinh, cô giáo phải chết, chịu chết, thì lúc đó có một người thanh niên chạy chiếc xe ngựa đi tới, và thấy như vậy anh ta liền đánh con ngựa chạy xông vào trong ngôi trường học, băng qua lửa vào bên trong luôn. Rồi anh đỡ số học sinh khoảng 9 người vào trong xe ngựa, đem cô giáo vào trên xe ngựa, xong anh đánh con ngựa để nó chạy ra khỏi vòng lửa. Nhưng con ngựa trời nóng, lửa cháy ra cao, con ngựa sợ quá, nó chỉ đứng đưa hai vó lên và kêu, không chạy ra. Và trong giây phút thấy như vậy thì người thanh niên này mới nhảy xuống ở dưới, cởi áo của mình ra, bịt mắt con ngựa lại, và anh ở trần. Rồi anh nhảy lên con ngựa, bắn con ngựa ra, thì con ngựa bị bịt mắt rồi, nó không thấy lửa nữa, nó không sợ, nó chạy ra. Nhưng mà đi ra khỏi vòng lửa thì anh cũng bị thương nặng, và anh xỉu ngã xuống. Người ta tưởng anh chết, nhưng mà họ tìm cách cứu anh được. Sau đó anh tàn tật
suốt cả cuộc đời. Và người mẹ nó mới nói rằng, con biết không, mẹ là một trong 9 đứa học sinh ở trong ngôi trường đó năm xưa. Mẹ là người mà ông đó đã cứu ra. Đó lý do tại sao mẹ đối xử giọng như vậy, vì ông đã hy sinh để mà cứu mạng mẹ. Chúa Giêsu đã đi hết tất cả cho chúng ta, đã bỏ thiên đàng để xuống đây, liều mình trên thập tự giá để người ta đóng đinh vào tay, để giáo đâm vào sườn. Huyết của Ngài đã đổ xuống, thưa quý ông bà chị em. Ngài đã đứng trước mặt thiên hạ để cho thiên hạ sỉ nhục Chúa. Nhưng Chúa có màng không? Chúa có xấu hổ không, thưa quý vị? Chúa có từ chối không? Chúa chấp nhận hết tất cả để cho chúng ta. Hôm nay chúng ta bao nhiêu người chấp nhận hết tất cả cho Chúa, không màng thế gian, không màng lời khen chê, không màng sỉ nhục chê cười của mọi người để tiếp nhận Chúa.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay, cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta phải lao khổ với đời sống. Chúng tôi ước mong những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đem lại cho quý vị những ơn phước tràn đầy trong tâm hồn. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Và chúng tôi ước mong nhận được những cánh thư chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của quý vị. Xin quý vị vui lòng liên lạc về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.